Đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Nhất Đồng, thành phố Kelowna, tỉnh bang BC, Canada. Quý vị có khỏe không? Hôm nay là ngày sinh hoạt cuối cùng của chúng ta ở tại chùa Nhất Đồng. Thì thời gian qua rất là mau. Thì Pháp Hòa nhớ là năm ngoái tháng 12 chúng ta đến đây để sư cô trụ trì trao chùa cho mình sinh hoạt thì thánh thoát, mà đã một năm qua và chúng ta cũng đã cố gắng để đi đến cái việc là duy trì ngôi chùa, nhưng bởi vì duyên chưa có đủ. Chúng ta cũng cố gắng tạo cái duyên, mà duyên không đủ thì bây giờ chúng ta phải tùy duyên. Phải không? Thì cuộc đời á, tất cả cái gì nó hình thành được cũng đều là nhờ cái duyên. Duyên là gì? Duyên là cái điều kiện. Nếu mà điều kiện đủ thì tự nhiên mọi việc nó có mặt. Và đồng thời nếu cái điều kiện không đủ thì cái sự việc nó không có hình thành. Phải không? Thì bây giờ quý vị hiểu chữ duyên rồi đó. Lâu nay mình cứ nói duyên, nhưng mình hiểu duyên sao? Thì cái sự việc của chúng ta đây thì từ chúng ta hiểu cái gì gọi là duyên. Duyên có nghĩa là điều kiện. Đầu tiên á, mình sợ mình không có lo được phần tài chánh. Mình thiếu cái duyên đó, cái mình chạy mình ráng lo cái điều kiện duyên. Duyên tài chánh, cái duyên tài chánh tạm ổn, cái duyên giấy tờ nó không được. Ví dụ vậy đó. Cho nên là mọi việc nó cũng phải là theo cái điều kiện. Mà hãy mà điều kiện mà đủ thì chúng ta, cái sự việc gì mình muốn nó hình thành. Mà hãy điều kiện thiếu thì nó không có hoàn thành. Thì tuy rằng chúng ta không có tiếp tục sinh hoạt hàng tháng, nhưng nếu mà mình giữ được cái đạo tâm và chúng ta hàng ngày ở nhà chúng ta vẫn hành trì như bao nhiêu năm qua, thì cái sự việc này đến một lúc nào đó nó đủ duyên thì chúng ta sẽ có cơ hội. Thì mong rằng tất cả đại chúng cũng có tiếc thôi, nhưng mà cũng và có buồn, nhưng mà rồi chúng ta cũng hiểu cuộc đời cái gì thì chúng ta muốn không có nghĩa là hãy muốn là được. Khi mà cái duyên nó không đủ thì cũng không được. Thì hôm nay á, buổi sinh hoạt này Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Ở trong đạo Phật chúng ta thường hay dùng cái chữ tùy duyên, bất biến. Thì tùy duyên làm sao? Tùy duyên có nghĩa là chúng ta linh động, uyển chuyển. Còn bất biến nó có nghĩa là cái mục tiêu, cái chủ đích của mình không có thay đổi. Thí dụ như bây giờ mình để một ly nước ở trên bàn, nếu mà cái ly nước này để yên như vậy thì cái ly nước này nó sẽ còn hoài không, hay là có ngày nó cái ly nước này nó thay đổi? Nó thay đổi phải không, tức là nó bốc hơi. Nhưng mà tại vì mình để yên trên bàn đây thì nó bốc hơi, nhưng mà nó bốc hơi chậm. Nhưng nếu chúng ta đem cái ly nước chúng ta để vô cái nồi, chúng ta bắt lửa lên, chúng ta nấu một hồi thì nó biến thể mau hơn, tức là nó bốc hơi lẹ hơn. Rồi bây giờ cũng có ly nước này, nếu chúng ta mang để vô trong tủ đá thì nó thành gì? Nó thành nước đá. Rồi chúng ta đem một miếng sữa chúng ta pha vô thì nó thành ly sữa. Chúng ta mang cà phê chúng ta gậy vô thì nó thành ly cà phê. Rồi chúng ta cho miếng chanh để miếng đường thì nó thành ra gì? Như nước chanh. Như vậy thì cũng một cái ly nước đó, nhưng mà nó tùy theo cái duyên mà nó biến dạng. Có phải không? Có khi nếu cái duyên đó là cà phê thì để tí bột cà phê vô thì nó thành ra ly cà phê. Nhưng mà cho dù ly cà phê, ly nước trà hay là bốc hơi lên, nhưng mà cái thể, cái tánh ước của nó vẫn không có thay đổi. Thì cái tánh ước không có thay đổi đó là bất biến, phải không? Còn cái ly nước mà nó thay đổi theo từ cái duyên, lạnh thì nó cứng đông lại, rồi để chanh để đường thể thành ra ly chanh, đó là tùy duyên. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu được cái không cố định của ly nước thì chúng ta hiểu thế nào là tùy duyên. Tại vì thường thường á, mình có một cái thói quen là mình chấp chặt, mình muốn cái gì nó cũng phải y như cái ý mình muốn, mà hễ mà nó không như ý mình á thì mình bực tức, mà mình không hiểu được cái chuyện tùy duyên. Thành thử ra cái người mà hiểu được cái lý từ tùy duyên á thì người ta sống có an lạc hơn, sống có nhẹ nhàng hơn, có thoải mái hơn, mà không có cố bám, bởi vì mình có bám cũng không được. Thành thử ra mình hiểu được cái tùy duyên rồi á thì cái cách sống của mình á, nó có linh động, nó có uyển chuyển, nó có nhẹ nhàng, nó có thoải mái. Bởi vì cái sự thay đổi là một lẽ thật. Mình nói ví dụ như là khi mình ở Việt Nam có cách sống khác, rồi qua đây mình phải tùy duyên chứ. Mình sống ở xứ này thì người ta có những cái phong tục của xứ này thì mình cũng phải theo. Đây là Pháp Hòa đang nói chuyện tùy duyên nha, chưa nói bất biến. Bây giờ mình nói là tùy duyên đó. Rồi thí dụ như bây giờ này, mình nói cái chuyện mà ăn mặc của mình, tóc tai của mình có tùy duyên không? Nó tùy thời đại, tùy mỗi một cái thời đại mà mình thay đổi cái tóc của mình. Mà đổi cái tóc thôi chứ đừng nói chỉ ăn mặc nữa. Người ta gọi là thời trang. Thời trang là sao? Thời á nghĩa là thời gian. Chữ trang là trang sức. Tùy theo thời gian mà chúng ta trang sức con người mình. Vì vậy mà cái chữ thời trang nó nghĩa vậy đó. Ví dụ như cái người đó năm nay năm 2010 là ăn mặc mốt, kêu ăn mặc hợp thời trang. Bởi vì bây giờ cái thời buổi bây giờ, cái trang sức nó phải thời buổi bây giờ. Hồi là nhớ hồi nhỏ ở quê mình á, các bà cụ á thì đâu có uống tóc, đâu có cắt ngắn, phải không? Các cụ để gì? Để tóc dài. Rồi phải bắt đầu khi mà chải đầu đó, mỗi lần mà chải đầu ở Việt Nam nó có cái lượt dày đó, cái chải xong cái kéo cái tóc đó ra. Có đem dục không? Không có dục. Đem rồi để lâu ngày cái cuộn cuộn lại thành ra một cục tóc, kêu là đầu tóc mượn. Có phải không? Hay là các cụ nào mà tóc, có nhiều người tóc dài quá đó, cái họ cắt đi, cái họ chải cho thiệt đẹp vậy đó, cái là họ gói trong một cái miếng lưới vậy đó. Rồi cái khi nào mà bình thường ở nhà thì xề xòa lắm, nhưng mà mỗi khi mà đi ăn cưới á, cái là lấy cái đầu tóc mượn gắn luôn. Mà thiệt sự ra cái cục ở phía sau Mà người nào mà mặc áo bà ba, dắt cái khăn trên vai, có một cục tóc mượn mà đi ăn sang lắm rồi đó. Phải không? Cái thời đó là nếu mà có như vậy gọi là hợp thời, thời trang, thời trang nào đó. Rồi mấy ông cụ cũng vậy, một cái áo bà ba đen, một cái khăn rằn, rồi có một cục tàu củ tỏi đó sao. Đó, thấy không? Hay là bên Tàu, thời nhà trước, khi trước nhà Thanh thì người Trung Hoa, người Hán đó, người ta để người nam người ta cột cái, có cái búi tóc đó, cũng có cục tóc ở trên đầu, thấy không? Rồi khi mà qua tới nhà Thanh thì tất cả không có được để tóc nữa mà phải bị thắt đính, rồi cạo trọc ở đằng trước một chút vậy đó, rồi làm sao thắt đính. Nhưng mà bây giờ thời này mà mình làm vậy coi nó kỳ phải không? À, thì bây giờ đó mình nói tới cái tóc thôi. Rồi bây giờ có cái tóc rồi đâu phải đâu. Rồi mình cũng rồi nói bây giờ nó thời đại mới rồi. Khi thì mình uống, khi thì mình nhuộm, ha, mình làm đủ kiểu hết để cho nó hợp thời trang. Như vậy thì cái kiểu tóc của mình, cái ăn mặc của mình đó là mình có phải mình sống tùy duyên không? Rõ ràng là mình tùy duyên, mà có những sự việc trong đời chúng ta xảy ra thì chúng ta lại không biết tùy duyên. Ăn mặc thì biết hợp thời trang, biết tùy duyên cho hợp thời trang, mà cuộc đời có thay đổi thì chúng ta lại không có uyển chuyển nhìn nó theo cái nhìn của người biết sống tùy duyên. Mà không hiểu được như vậy thì thành ra khổ. Và bây giờ mình nói ví dụ như là bất biến là gì? Bất biến là không có thay đổi. Như nãy phải là ví dụ vậy đó. Mình để ly nước ở trong đông lạnh, hay là để ở ngoài này, hay là pha nước, chanh nước trà gì đó, thì tùy duyên là nó thay đổi theo cái pha, cái duyên khác nó nạp vào thì nó thay đổi, nhưng mà cái tánh ước của nó không có thay đổi. Đó là mình nói một. Bây giờ mình nói cái ăn nè. Cái chính của mình á, là ăn là để no, phải không? Đó là bất biến. Nhưng mà mình phải biết tùy duyên, có nghĩa là mình lên mâm cơm, mình thấy nếu mà làm mặn thì mình lại kiếm duyên khác, mình làm cho nó vừa cái khẩu vị của mình. Đó là mình biết tùy duyên, không có cố chấp. Mà người mà lên mâm cơm quên cái chuyện là ăn cơm gia đình mới quan trọng, còn cái chuyện mà lỡ tay mặn lạc là chuyện thường. Thành thử ra lỡ mặn thì mình cho chút nước sôi, hay là cho chút đường, hay cho chút chanh để cho nó lạc lại cái món ăn. Đó là mình biết sống tùy duyên. Mà tùy duyên được như vậy, tùy duyên có nghĩa là biết thay đổi nó một chút. Rồi bất biến có nghĩa là mình có một bữa ăn chung với gia đình hạnh phúc vui vẻ. Như vậy thì quý vị thấy mình, đạo Phật chỉ cho mình cái cách sống tùy duyên bất biến. Đó là mình nói cái ăn. Và bây giờ mình nói tới cái lời sống của mình cũng vậy. Mình qua đây là mình học nấu món Mỹ nha. Giờ sáng này phải qua tới là đãi ăn sáng món Mỹ nha. Món Mễ chứ. Ăn món Mễ à, nhưng mà lại có gì nữa không? Có tùy duyên là có chén nước tương. Đó. Rồi trưa thì làm một mâm sushi chay, nhưng mà chấm chao. Thay vì sushi tôi chấm nước tương, à, đi vậy chén chao ngồi chấm. Như vậy thì có phải là mình tùy duyên không? Có phải không? Vậy thì mình biết sống tùy duyên thì mình thoải mái, mà mình không có cố chấp, không có phiền muộn. Rồi bây giờ mình qua đây, nó có những cái phong tục của xứ này, rồi mình theo cái phong tục ở đây, nhưng mà mình bất biến làm sao? Mình không có quên mình là người Việt. Bây giờ quý vị để ý ha, mình cũng biết ăn pizza vậy, mình biết ăn spaghetti, mình biết ăn đủ hết các món Mỹ, các món Ý. Nhưng mà bất biến của mình là gì? Thủy chung cũng trở về với chén cơm. Ăn gì ăn cũng phải có cơm, phải không? Mà cơm là giống, ví dụ như cơm là bất biến, còn ăn món này món kia là tùy duyên. Cho nên đó, mình tập sống, mình hòa đồng phải không? Mình hòa nhập nhưng mà mình không có hòa tan. Mình hòa nhập vào cái xã hội, cái đời sống ở đây, nhưng mình không có hòa tan, tức là mình không có đánh mất mình. Thủy chung mình vẫn là người Việt. Hồi xưa ở đây là cái nhà thờ đó, rồi mua cái nhà thờ về cái duyên người ta bán ra, mình cũng từ duyên pháp lý Phật giáo Đài Loan ở đây, từ cái duyên là ở đây là đủ pháp lý nè, rồi cơ sở tôn giáo nè, phải không? Rồi địa điểm tốt, giá cả phải chăng, cái mình mua, cái mình từ một cái nhà thờ biến thành cái chùa. Đó là từ duyên. Rồi bây giờ đây vài ba năm nữa thì không biết cái duyên này nó thành cái gì, phải không? Thì nhưng mà mình đâu có làm gì hơn được, phải không? Thí dụ bây giờ người ta bán ra rồi có một cơ quan nào đó mua để làm một cái chỗ từ thiện hay một cái bệnh viện, mà thậm chí xây lên một cái chung cư hay một cái quán ăn gì đó, mình cũng không biết. À, vì vậy cho nên á, tùy duyên á, là một cái lẽ thật, nó là một cái dòng chuyển biến, mà cái quan trọng là chúng ta biết sống cách nào cho nó phù hợp. Mà biết sống phù hợp là chúng ta biết sống tùy duyên. Mà cái bất biến của mình là làm sao giữ cái tâm mình nó bình thản. Tại vì mình hiểu cái lý tùy duyên rồi, mình hiểu được cái đạo lý tùy duyên rồi, thì không có gì mình bực tức hết. Vậy nãy Thầy Hoàng mới nói cái chuyện mà gọi là bất biến vậy, tùy duyên, cái thời trang ăn uống nè, phải không? Rồi bây giờ mình nói ví dụ như á, cái cảnh cũng vậy. Có nhiều người ta nói nếu mà sống tùy duyên vậy rồi cái cuộc đời mình nó trôi nổi mà không biết đi đâu sao. Không phải, nó có cái bất biến của nó chứ. Bây giờ này, quý vị thấy đáng lý ra tuần này là Pháp Hòa phải ở Minh Tâm nè, phải không? Đáng lý tuần này là phải ở Minh Tâm lo công việc trên đó cúng rầm nè, bao nhiêu công việc trên đó, rồi cái tự nhiên cái duyên đến cho thầy viện chủ không đi được, rồi cái duyên đẩy phải là xuống đây. Rồi bây giờ không lẽ xuống đây là cái ngồi đóng đó, nó tôi bực mấy ông mấy bà rồi giá ré đi hoài. Rồi làm sao? Rồi bây giờ nè, ở trên ép Minh Tinh á thì cũng rỉ rả nói, tức là hôm nay cũng phải nói pháp thoại, rồi bây giờ xuống đây thì cũng phải nói. Nó có điều là nó đổi cảnh thôi, đổi người thôi, phải không? Cái bất biến của mình là bổn phận ông thầy tu là nói pháp. Nhưng mà cái duyên của mình là hôm nay không nói ở Edmonton mà mình nói ở Kelowna. Hôm nay mình không nói ở Trúc Lâm mà mình nói ở Nhất Đồng, phải không? Nhưng mà mình biết từ duyên, nhưng mà bất biến của mình là rốt cuộc cũng phải nói pháp, chứ đâu phải xuống đây rồi ngồi ăn cả ngày, hay là xuống đây rồi chơi cả bữa. Không phải vậy. Quý vị có thấy được điều đó không? Bất biến có nghĩa là cái việc gì của mình làm thì vẫn phải làm, nhưng mà bất quá cái cảnh nó thay đổi một chút thôi. Người mà hiểu được như vậy thì sống ở thành thị, thôn quê, ở đâu cũng được. Bởi vì cái quan trọng là chúng ta tu. Cái bất biến là cái mình tu, còn cái tùy duyên là cái đổi cảnh. Bây giờ mà thí dụ bây giờ mà bữa nào quý vị lên chơi, lên ném Minh Tinh, Pháp Hòa nói thôi tuần này Pháp Hòa phải có việc ở trên Tây Thiên tuần, thì quý vị cũng phải xách gói lên Tây Thiên ở. Trời ơi, lên Tây Thiên buồn muốn chết, không thấy chiếc xe nữa. Mà nếu mình biết tùy duyên sao, cảnh an nhàn thanh tịnh mình thích, mình về Trúc Lâm nó cũng có cái view của Trúc Lâm, mà mình lên Tây Thiên nó cũng có cái view của Tây Thiên. Người hiểu được như vậy thì đổi cảnh mà bất biến là sao? Mục đích mình đến thăm chùa, thăm thầy là cái chính. Còn cái chuyện thầy thì ở chùa, mà chùa Trúc Lâm hay chùa Tây Thiên cũng không sao. Cảnh có thay đổi mà lòng thì bất biến. Quý vị hiểu được hai chữ tùy duyên bất biến không? Đó. Thì nếu mà chúng ta hiểu được cái chỗ tùy duyên bất biến rồi, thì mọi sự, mọi việc trong cuộc sống này chúng ta có an nhàn. Bây giờ Pháp Hòa nói, thí dụ bây giờ trong cuộc sống gia đình cũng vậy, mình hai người không có quen nhau, không biết nhau gì hết, tự nhiên cái duyên nó đưa đẩy cái mình quen. quen nhau rồi thương nhau rồi sống chung, gọi là vợ là chồng. Lúc mà thuận thảo thì gọi vợ gọi chồng, lúc thuận thảo gọi anh gọi em, bên cục đường bên cục mật rất là ngon. Nhưng mà khi mà không còn có duyên thương nhau nữa thì lúc đó làm sao? Ông với bà với tương ha. Rồi bây giờ mình cũng thấy tùy duyên nè. Lúc mình còn trẻ đó anh với em, khi có con rồi á thì gọi là mình, hay là kêu theo ba mấy đứa nhỏ, ba một tí một tờ gì đó, má một tí một tờ gì đó. Tức là sao? Tùy theo mỗi cái thời mà chúng ta gọi nhau. Vậy thì cái bước biến là sao? Chúng ta vẫn là vợ chồng, còn cái tùy duyên là tùy theo cái tuổi, tùy theo cái tuổi tác thì mình gọi nhau. Quý vị hiểu ý và nói vậy đó. Rồi cuộc đời của mình cũng vậy. Một năm ba thời kỳ, một đời người ba thời kỳ. Thanh niên, trung niên, rồi gì nữa? Lão niên. Thì một đời người là ba thời kỳ, một tháng cũng ba thời kỳ nha. Đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm cũng đầu năm, giữa năm, cuối năm. Vậy thì mình cúng ba cái rằm: thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên. Cũng hơi ngoài cái ý đó. Thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên. Cái quan trọng là mình cũng nguyện cho tâm mình bình an trước mọi cái nguyên. Như quý bác đây là cũng ngồi đây là đủ ba nguyên nha. Cải nguyên rồi duyên rồi ngoài em nữa. Mấy em nhỏ nhỏ đó là gì? Thượng nguyên. Thằng cải Hóc Hòa là trung nguyên. Cải anh Hảo là trung nguyên. Rồi cải mà Bác Diệu Kim mà Thanh Đạo mà, Thanh Mãn Tịnh Viên là gì? Hạ nguyên. Chữ nguyên là có thời kỳ. Giờ thì bây giờ mình mới thấy á, cái người mà bây giờ đó, mình phải biết nè, cái tuổi của mình, cái sức khỏe của mình, mà mình tìm cái công việc nào nó phù hợp cái sức khỏe và cái tuổi của mình, thì như vậy mình đỡ khổ, đỡ lo. Mình bây giờ già, lớn tuổi, yếu sức thì không thể nào giống như ngày xưa nữa. Có nhiều khi mình quên đó. Mình nghĩ hồi đó mình còn khỏe như ngày xưa vậy đó. Ngày xưa mình lái xe nè, mình sơn nhà, mình làm đủ thứ hết. Bây giờ sao mình làm được cái mình buồn. Vậy là mình không hiểu rằng mình già rồi, mình thay đổi rồi. Hồi nãy, hồi sáng này mấy chú vô thăm phòng thì Pháp Hòa có nói là trước kia nó là Pháp Hòa không bao giờ mà biết mà mặc những cái áo lạnh mà thơm mồ bên trong đâu. Mà hai năm nay là phải có, không có là chịu không nổi. Vậy thì mình biết á, là cái sức khỏe của mình nó có thay đổi. Mình không có thể ủ yên giống như hồi đó mình còn trẻ được. Nói nghĩa vậy có nghĩa là mình giả bộ mình thăng già, không phải. Nhưng mà khi mà cái tuổi từ 30 trở lên là cái sức khỏe nó có thay đổi. Mà vị nào mà 40 trở lên là nó có thay đổi khác nữa. Thành thử mình có nghĩ rằng khi nào da mình nhăn, chân mình yếu mới gọi già? Không, mình già trong từng giây từng phút. Nhưng mà nhiều khi cái thân tướng của mình nó có thay đổi, mà cái tấm lòng của mình nó không có thay đổi. Cái tấm của mình nó không thay, cái bản tấm mình nó không thay, đó là bất biến đó. Cho nên mình hiểu được cái cách sống từ duyên á thì mình có an ổn hơn. Bây giờ nếu như mà mình á, cái duyên của mình không còn với người kia nữa thì thôi, mình cũng phải tùy theo cái duyên đó, nhưng mà chúng ta tạo ra một cái lẽ sống mới. Pháp Hòa nói ví dụ như hồi xưa có một câu chuyện á, thí dụ như mây á, nó bay, khi mà nó đi bay ngang cái núi á thì tự động nó làm sao? Nó tẻ mây ra, đi ra núi. Nước mà nó chảy tới cái chân của cái núi rồi, cái tự nhiên là sao? Tự nước nó đụng cái thành đó cho nó tẻ ra. Thì mình cũng vậy thôi. Cuộc đời nó hay lắm. Khi mà mình ở Việt Nam có nhiều khi mình không biết trời trăng nghĩa, qua tới đây sao mình giỏi quá trời. Tại vì sao? Thời thế nó tạo anh hùng. Cái cuộc sống, mình muốn có cái cuộc sống thì mình phải bươn chải, mà qua đây rất là cực. Ngồi đây là không có người nào mà sống ở đây mà nói là không có cực khổ. Muốn làm kiếm có cuộc sống là cực lắm. Như là chú Thanh Khánh, nhiều khi trời đông mười mấy 20 độ mà vẫn phải mặc áo ấm, mang bao tay đi ra làm vườn cắt cây. Vì cái đó là cái nghề của mình, mà chọn cái nghề đó thì đó, cái thời điểm đó, cái giờ đó phải đi ra làm. Thành thử ra, nhưng mà mình biết rằng á, mình phải tùy theo cái duyên sống đó. Bởi vì cái rớt mà mình làm, chọn làm thì đây những cái giá mình phải trả. Người hiểu được như vậy thì có cái bình an hơn, có cái nhẹ nhàng hơn, và có cái tự tại hơn. Hồi sáng thấy là có đi nói chuyện với người Tây Phương đó, cái vấn đề tự do với tự tại vậy đó. Thành thử ra mình hiểu được cái bất biến á, mình hiểu được cái từ duyên á, và mình tùy theo cái duyên mình sống mà lòng mình bất biến. Giống như thế là nói quý vị để ý ha, một cái cây, cái lưỡi đi, khi mà gió thổi bên phải á thì cái nhánh lưỡi nó bay về đâu, cái nó chạy ra phải, nhưng mà gió ngưng thì nó đi đâu, nó trở về chỗ cũ. Gió thổi bên trái nó đi qua bên trái, rồi gió ngưng thì nó trở về chỗ cũ. Đó, thì cái ngành lửa đó, hãy gió bên nào thì nó tùy cái duyên, nhưng mà khi gió ngừng thì nó bất biến, nó trở về cái chỗ cũ của nó. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, mình hiểu được, sống được với cái tùy duyên như vậy. Cái người mà sống có tùy duyên á, có hạnh phúc, cái tâm có cái bình thản. Ngài Lâm Tế, Ngài có nói hai cái câu là từ duyên tiêu cự nghiệp, nhậm vận trước xin y xin. Từ duyên tiêu cự nghiệp, nhậm vận trước y xin. Thì có người dịch là từ duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nguyên mặc áo xin. Áo xin là áo, là y là áo, xin là tượng trưng cho cái quần. Thì người ta cái câu đầu á, từ duyên tiêu cự nghiệp, còn nhậm hồn nguyên mặc áo xin, đó là gì mà bất biến. Bây giờ phải gọi nó ví dụ như là mình có một cái nghiệp gì nó đến, có một cái khổ đau gì nó đến, mình không biết tùy duyên mình sống, mà mình lại trách móc, rồi mình lại làm ra những cái điều mà không có chánh niệm. Thí dụ như buồn cái mình đi uống rượu, hay mình đi đánh bài, hay là mình làm những cái việc gì đó, thì rõ ràng do cái nghiệp đời trước, đời này mình phải trả, nhưng mà mình không có biết tùy duyên để mình trả nó, thì làm sao cái nghiệp trước nó tiêu. Thì bây giờ nếu mà mình muốn nghiệp trước nó tiêu, tiêu cự nghiệp là tiêu cái nghiệp trước đó, là phải biết từ duyên, nhưng mà đừng có tạo nữa, mà không tạo nữa thì mới tiêu được những cái nghiệp trước. Còn nếu mà tạo nữa thì nghiệp trước vừa đang trả mà nghiệp đời này vẫn tiếp tục mượn nữa, vay nữa. Bây giờ ví dụ như mình đi bác sĩ, và bác sĩ mới nói với mình là mình bị bệnh mỡ trong máu. Thì bây giờ mình bị high cholesterol, tức là sao? Do trước kia mình ăn uống không có kỹ, mình ăn nhiều chất béo quá, thí dụ vậy, cho nên bây giờ mình bị mỡ trong máu. Thì bây giờ mà bác sĩ dặn mình á, là phải tập ăn bớt chất béo lại. Nếu được thì có thể mỗi ngày uống một ly nước bưởi, mua nước bưởi từ vắt, mỗi ngày uống ly đi, cho cái chất chua, cái chất vitamin của cái trái bưởi đó nó làm tiêu cái mỡ trong máu của mình. Mình không được, mình cứ khư khư mà nói không, tôi bây giờ cái tật của tôi quen rồi, tôi ăn xôi lá cảnh mà phải cho nước cốt, tôi ăn chè đậu trắng phải cho nước cốt, tôi ăn hương trà phải đắp đồ chi chứ đừng phong là phong ở đâu hương trà mà chi một lát tôi cũng chịu, phải đắp đồ đã vậy rồi mấy cái vành của cái bánh nó còn nhét chi chứ trong nữa, hít vậy. Như vậy thì mình bệnh mà mình không có biết từ duyên để mà ăn uống thì làm sao tiêu được cái bệnh cũ, mà vẫn tiếp tục mà ăn nữa thì cái nghiệp, cái bệnh thì nó không hết mà nghiệp thì nó vẫn tiếp tục nó vậy. Cho nên nhiều khi mình hận đời quá cái mình lại đi làm những cái điều dại dột, thì đó là mình không có biết cách nào để mình tiêu đi cái cự nghiệp. Quý vị hiểu cái câu đó không? Tổ Lâm Tế dạy như vậy đó. Không, người mà muốn sống có an nhàn thì phải từ duyên thì mới tiêu được cái nghiệp trước đó. Cho nên cái câu đầu là ngày dạy chúng ta biết từ duyên, bởi vì chúng ta đã là người thì ai cũng có cái nghiệp, là phàm phu là chúng sanh thì mỗi người có cái nghiệp của mình. Nhưng mà mình không có biết từ cái duyên mà chúng ta, hay là nói một cách khác là chúng ta không biết tu á, không, thì chúng ta cứ tạo mãi tạo hoài những cái nghiệp không bao giờ hết. Rồi có nhiều người mới nói á, Phật dạy con từ duyên, bởi giờ con học từ duyên dữ lắm, ai mà thuốc con cũng hút, ai mà rượu con cũng uống. Cái đó là sao? Cái đó là chỉ biết một chữ từ duyên mà không biết chữ thứ hai là gì, là bất biến, phải không? Người ta mời là cái chuyện người ta gặp anh, gặp anh thì người ta lịch sự, người ta xã giao, người ta mời. Nhưng mà anh phải bất biến, nghĩa là anh quyết định bỏ thuốc rồi thì phải bỏ, chứ không có cái tôi bỏ thuốc rồi mà tại bữa nay duyên đưa tới cho tôi. Cái đó là lợi dụng từ duyên. Cho nên từ duyên là phải đi với bất biến. Cho nên quý vị mới thấy có nhiều khi á, cái chữ từ duyên mà mình chỉ dùng một mình hết thôi á, cái đó là mình sao, mình không có biết cách đó. Đó. Rồi mình cái từ duyên chữ đó thì nghiệp nó làm sao nó hết. Thế giờ bây giờ mình nói mình bỏ thuốc mà từ duyên mà tiêu cự nghiệp là bây giờ bệnh rồi nè, cái phổi bây giờ bác sĩ nói là đơn khuya rồi đây nè, cho là phải sao, thôi bây giờ phải bỏ thuốc để này nó tiêu cái nghiệp cũ. Ai bị vậy thì phải đi theo bác Trúc Đức, uống nước gạo lứt cho nhiều, ăn gạo lứt cho dữ để làm chi, để nó lọc cái phổi cái gan đi, để nó tiêu cái cự nghiệp đó. Rồi mình từ, bởi vì bây giờ bệnh rồi phải từ duyên mà phải ăn uống theo công thức, là bây giờ làm sao nữa, đừng có lợi dụng nó nói dạ con bỏ rồi nhưng mà hãy ai mời thì con từ rồi nha. Cái đó không được, phải có bất biến, tức là phải quyết định. Không, mình đã quyết định bỏ rồi thì gì, hồn nhiên mặc áo xiêm. Hồn nhiên mặc áo xiêm là gì? Có nghĩa là mùa, nói nếu mà nói theo cái thông thường mình hiểu là mùa đông thì phải mặc áo lạnh mùa đông, mùa hè mặc áo lạnh của mùa hè. Không, tùy theo mỗi mùa mà chúng ta an nhàn, chúng ta mặc giống như cái bình thường là đi ra ngoài phải khoác cái áo. Lúc nào mỗi ngày, mỗi khi mà mình xin lỗi, trên thân thể con người mình cũng giống như cái người mặc áo, mặc quần bình thản, cứ mặc quần mặc áo bình thường, đó là cái bất biến của mình. Còn cái chuyện mà ngày dặn chúng ta là muốn tiêu được cái người trước thì chúng ta phải học cái cách sống từ duyên. Chứ đừng mình có nhiều người thì hiểu là ôi bây giờ đó Phật nói từ duyên rồi đó, người con sống ai từ duyên. Ví dụ như nói bữa nay con ăn chay nhưng mà con từ rồi nha, đi gặp nắng gì con đụng cái đó không phải từ duyên, đó là mình lợi dụng cái chữ từ duyên. lúc nào hãy nói tùy duyên thì phải có chữ bất biến để nó giữ mình chứ. Cái bất biến là cái giữ mình cho nghiêm chánh, phải không? Còn tùy duyên là không phải, mình phải có chánh niệm để mình sống an hòa an nhàn tự tại giữa mọi cái thịnh suy. Cho quý vị thấy không, ngài Vạn Hạnh Thiền Sư này cũng dạy vậy đó: thân như bóng chết chiều tà. Thân mình nó giống như là cái buổi chiều hoàng hôn nó xuống vậy đó, giống như là cái bóng mà xẹt ở trên một cái điện chết vậy đó, nó sấm sét nó xẹt một cái là mất đó. Cái thân mình nó giống vậy đó, thân như bóng chết chiều tà. Cỏ hoa tươi tốt, thu hoa rụng rời. Cái cỏ cây ấy, tươi tốt lắm, nhưng mà khi mùa thu nó đến thì sao? Rụng rời, những cái cánh tả tơi. Mùa hè đi vòng vòng chùa thôi, anh Minh trồng hoa, tưới hoa, đủ thứ hết ha. Và bây giờ mùa đông rồi thì cỏ cây tươi tốt, thu hoa rụng rời. Bây giờ ngài đã dặn mình nè: xá chi suy thịnh sự đài, nhẫn vận thạnh suy vô bố ý. Bây giờ mình thấy cái cuộc đời nó thịnh nó suy, lòng không có sợ vô bố ý, vì mình hiểu là sao? Thạnh suy như lộ thảo đầu phương. Cái chuyện thịnh suy của cuộc đời này nó giống như cái hạt xương ở trên đầu cỏ vậy. Buổi sớm trời còn hơi lạnh thì xương nó đó, nhưng mà một chút xíu mặt trời lên thì cái nắng, cái nóng của mặt trời sẽ làm tan cái hạt xương đó. Nhậm vận thạnh suy vô bố ý, thạnh suy vô lộ thảo đầu phương. Cái chuyện mà cuộc đời nó thịnh nó suy, lòng mình bình an vậy đó. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt xương phơi đầu cành. Và Pháp Hòa muốn nói cho nó rõ ra thì Pháp Hòa cũng bốn câu thơ của ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, Pháp Hòa dịch lại bằng cái thể thơ lục bát mà thành 8 câu. Một câu là dịch thành 2. Và dịch cái câu đầu là: thân như điện ảnh hữu hoàng vương, phải là dịch thành 2 câu là: thân như điện chết trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Cái câu thứ 10 là: vạn mộc xưng vinh thu hữu khô, thì phải là dịch thành 2 câu là: hồi nãy 2 câu đầu là thân như điển chết trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Như hoa khoe sắc thấm hồng, xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phai. Rồi thì cái câu thứ ba là ngài dặn là: nhậm vận thẩm suy vô bố ý, thì mình dịch thành 2 câu là: cuộc đời lắm chuyện chân gai, hết lên rồi xuống ai tài lắm xa. Rồi ngài mới dẫn cái câu thứ tư là: thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Cái thịnh cái suy cũng giống như xương đầu cỏ, thì mình dịch là: thạnh suy chẳng ngại lòng ta, chứng như những giọt xương xa đầu cành. Thì bốn câu của ngài Vạn Hạnh Thiền Sư hay là dịch thành 8 câu thơ lục bát: thân như điển chết trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Như hoa khoe sắc thấm nồng, xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phai. Cuộc đời lắm chuyện trong gai, hết lên người xuống ai tài lắm xa. Thạnh suy chẳng ngại lòng ta, chúng như những giọt xương xa đầu cành. Cái này cũng cái bài thơ mà có một tác một dịch giả khác dịch hồi nãy là đọc cho đại chúng nghe bốn câu đó, là cái hệ cái bài thơ của người ta như vậy đúng không? Nhưng mà khi mà đi tụng đám tang á, Pháp Hòa cũng lấy bốn câu đó và ra tụng. Nhưng mà hãy tụng cái đám tang mình đổi chữ, đổi hai câu sau nè: ở trong cái câu đó là thịnh suy thôi, mình đổi lại à, tử sanh chẳng ngại lòng ta. À gì à, thân như đống chết chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi sinh tử sự đời, tử sinh như giọt sương phơi đầu trần. Vậy thì có phải là từ duyên không? Từ cái duyên đi đám tang mà mình nói chuyện sanh tử. Mà cái bất biến của mình là gì? Độ người. Mượn cái chuyện đám tang mà độ người còn sống. Không, mình nói là đi tụng là để độ tử. Người nằm đó không biết nghe được bao nhiêu, nhưng mà người quỳ dưới kia là nghe được khá nhiều à. Phải không? Người ta nghe được cái câu à, hiểu được cái chuyện gọi là tử sinh sinh tử. Thế nè, cái hoa này bây giờ nó tươi mình gọi là nó sinh, mình gọi là nó sinh đó. Nhưng mà thiệt sự ra đó, trong cái sinh này, nó chỉ là cái tiếp nối chứ nó đâu có mới sinh đâu. Nó chỉ là tiếp nối của những cái hoa trước đó thôi. Mà cái hoa này là mà cái mình gọi là hoa cảnh chứng, carnation. Rồi khi mà nó chết đi rồi chúng ta vứt nó vô cái thùng rác, rồi nó ra phân bón, nó nuôi cây cối khác, thì nó cũng là đi theo cái tự duyên của nó, là nuôi biết bao nhiêu cây cỏ khác, chứ nó cũng đâu nó từ chỉ nuôi cái bông cùng một loại với tôi nha, tôi cũng nuôi loại khác nha, đâu có đâu. Đó, thấy được như vậy cho nên rồi cái lòng của mình nó bình thản. Rồi bây giờ đây là cái bản chất của hoa nó là đẹp. Cái bản của nó là đẹp rồi. Thì bởi vì cho nên cái chỗ nào người ta muốn đẹp á, thì người ta mang nó ra người ta chưng. Cho nên bây giờ mà nếu mà cái hoa này mà chưng như cái đàn này cũng được. Mà nếu như mà cái chỗ nào mà chẳng hạn như là cái nhà vệ sinh mà người ta mang nó ra người ta chưng ở trong đó, nó cũng có gì nó buồn. Tại vì nó là để người ta chưng cho nó đẹp, thì cái chỗ đó nó không được đẹp, người ta muốn cho nó đẹp, người ta đi vô đó ta để. Nó cũng có buồn. Bởi vì nó bất biến của nó là gì? Là nó làm đẹp. Còn cái từ duyên, chỗ nào người ta thấy người ta cần nó, người ta chưng nó không có gì nó buồn. Hả không? Cho nên nó cũng có nói rồi, một mai dù hoa có héo tàn, hoa vẫn vui vẻ vì đã góp nhút ngàn cho cuộc sống. Hồi đó Pháp Hòa có làm bài thơ vậy đó. Nghe hai câu đầu tưởng đâu là đời lắm, nếu được yêu một lần rồi chết còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. À, cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo, cũng là hoa đã nở, đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn vẫn vui vẻ vì hoa đã góp nhút ngàn cho cuộc sống. Cho nên mình sống ở trong đời này là mình tùy duyên mà hóa độ, tùy duyên rồi chúng ta sống. Rồi một ngày nào đó duyên hết thì chúng ta cũng tùy duyên chúng ta đi mà không có gì ràng buộc. Giống như củi hết thì lửa tắt, việc đáng làm đã làm. Có một vị thầy bệnh nặng sắp mất. Sư phụ nghe được tin người đệ tử sắp mất, đang ở xa không về được, viết cho người đệ tử 4 câu kệ gửi về. 4 câu kệ đó như thế này: trượng phu tướng đã biết, việc đáng làm đã làm, tháp vừa dựng sườn núi, tiếng cười trẻ đã ngang. Xong cái bài thơ đó rồi, bài kệ đó rồi, gửi về cho người đệ tử. Đệ tử đọc xong bài kệ rồi mỉm cười ra đi. Đó. Thầy muốn nói gì? Ông là bậc trượng phu, tôi đã biết, mọi người đã biết. Ông là một người lành, người thiện, mọi người đã biết. Trượng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm, những gì cần làm ông làm hết rồi. Bây giờ cần đi cứ đi đi, không sao hết, tự lại. Sau khi mà trà từ ông xong rồi, thiêu ông rồi, thì sẽ xây cái tháp ở trên cái sườn núi để cốt. Nhưng mà cùng một lúc tháp vừa xây xong thì ông đã ứng thân làm một đứa trẻ khác để hóa độ cho đời. tháp vàng dựng sườn núi, tiếng cười trẻ đã vang. Mình có đi đâu? Bây giờ mình giống như Pháp Hòa nói vậy đó, ví dụ bây giờ không ứng thân ở Edmonton thì giờ ứng vào đây mà. Cái việc làm của mình là ứng vào đây. Rồi bây giờ chiều nay duyên rồi, hết rồi, tới giờ rồi, thì phải sang từ duyên lên máy bay đi về ứng thân dưới kia. Rồi bây giờ quý vị biết không, bởi là mình ở chùa đó, mình đâu phải là mình chỉ có một cái việc là ở trong phòng đọc sách hay là đọc kinh rồi lên chính điện nói pháp thoại, đâu phải đâu. Ở dưới bếp mà cần thì mình có thể ứng thân luôn. Ứng thân là đi rửa chén, rồi chùi nồi, làm mọi việc. Nhưng mà không có khổ. Người ta kêu cực khổ hơn, mà mình cực mà không khổ là tại vì sao? Mình biết sống từ duyên. Mà cái bất biến của mình là gì? Là làm Phật sự. Cái nào cũng là Phật sự hết. Rửa chén cũng là Phật sự, nói pháp cũng Phật sự, dẫn kinh cũng là Phật sự, chùi chánh điện vẫn là Phật sự. Còn mình không biết cho mình dính lắm à. Trời ơi, tôi nấu ăn giỏi như vậy, bữa nay bắt tôi đi lặt rau. Rồi mình không biết từ duyên. Mình lặt rau khéo người ta mới nhờ chứ. Thành nữ là người ta mà có người nhờ mình rửa chén phải mừng. Nói trời, ta chắc tại tôi rửa chén sạch. Cho nên rồi hiểu được như vậy thì lúc nào mình cũng sống từ tất cả các cái duyên, cái việc, từ cái việc mà chúng ta hành xử, chúng ta làm, mà lòng mình thì bất biến. Quý vị hiểu được ý đó không? Và ngày xưa mình mà không hiểu đó thì mình ráng làm sao đó mình học cho được hai câu của Tổ Lâm Tế dạy: từ duyên tu cự nghiệp, nhậm vận trước tiên sinh. Từ duyên tu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xin. Đừng có tạo thêm cái nghiệp xấu nữa. Thí dụ giờ người ta chửi, người ta nói xấu mình, mà cái lòng mình thì nó không có bất biến, cho mình cũng từ duyên nó nói xấu tôi, cái tôi nói xấu lại. Như vậy thì bây giờ sao? Cứ tạo hoài cái nghiệp không có hết. Mà bây giờ cái tốt nhất là sao? Quý vị, mình nín đi là nó xong chuyện. Mình im lặng là nó xong. Xin thưa, im lặng không có thua lỗ. Mình nghĩ mình im lặng mình thua hả? Không thua đâu. Vì sao? Vì ông bà dạy, nói là vàng, nín là bạc. Có một hôm các thầy ngồi tranh cãi với nhau, bàn luận với nhau. Đức Phật đi ngang, Đức Phật hỏi các thầy đang bàn chuyện gì. Thì mấy thầy mới nói dạ chúng con đang bàn chuyện này chuyện kia vừa đó. Rồi cuối cùng Đức Thế Tôn hỏi, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có gì chỉ dạy thêm không? Thì ngài chỉ mới nói như thế này: các thầy có nói cái gì đi nữa thì cũng nhớ như thế này, không phải lúc nào mình nói cũng gọi là đúng, mà không phải lúc nào mình im thì gọi là sai. Mà quý thầy phải ráng tập nè: nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Tại sao gọi là nói năng như chánh pháp? Là bởi vì khi mình nói năng mà mình có trách nhiệm, mình có biết trên biết dưới, biết phải biết quấy, thì cái nói của mình á, nó nuôi dưỡng người ta, nó làm cho người ta có niềm vui, có an lạc. Đó là nói năng như chánh pháp. Còn mình cứ im lặng, mà im lặng bằng cái tâm bất biến của mình, im lặng bằng cái tâm thảnh thơi an nhàn tự tại của mình, thì mọi việc nó qua hết. Còn mình mà im lặng, mình mà im lặng mà hấy nhất, mà chỉ chỏ, cái đó gọi là gì? Không phải im lặng như chánh pháp rồi. Có những cái im lặng mà nó hùng hồn lắm. Thôi là nói ví dụ ha, hồi nhỏ đó, mỗi lần mình xin ba mẹ đi đâu chơi á, mà ba mẹ nghiêm mặt không nói gì hết, dám đi không? Dám không? Không dám. Vậy thì cái im lặng của cha mẹ đó là cái im lặng gì? Im lặng rùng người. Cái im lặng của ông bà, của cha mẹ hồi xưa mình sinh đi đàn làm cái gì mà im lặng là không dám nhúc nhích. Còn bây giờ là ông hỏi mình đi đâu đó, mình im lặng nó nghĩa là thầy im là thầy đồng ý. Như vậy thì mình phải biết ngày xưa ông bà mình dạy mình cái kiểu đó, nhưng mình áp dụng nữa là chặt. Rồi vì khi mình nói rồi gặp là mình nói lại nó cũng chặt luôn, thì con nít đây nó không hiểu cách đó, mình nói lại là mình lộ. Cho nên á, mình phải im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Mình nghĩ mình im mình thua mà thực sự không thua, tại vì mình im nhưng mà để cho cái gì, cho mọi việc nó được im. Cái im của mình mà cái im của mọi việc, cái im nó đáng chứ, phải không? Cho nên Pháp Hòa mới làm bốn câu ca ngợi Phật vậy đó. Phật bình thản ngồi im và bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Cuộc đời bao nhiêu những cái thay đổi đổi thay mà chê khen đủ thứ, mà Phật vẫn mỉm cười giữa gió lộng xôn xao. Còn mình bây giờ mình cũng cười vậy, nhưng mà cười nhiều kiểu. Khinh người ta cũng cười, cũng cười ra cái kiểu khinh. Ghét người ta mình cũng cười, cười ra kiểu ghét. Khổ quá mình cũng cười, cười kiểu khổ. Miệng thì cười mà nước mắt nó ra. Nhiều khi khổ quá mà hết biết nói là sao rồi, vừa cười mà đập đầu vô đầu vô tường. Thế vừa vậy. Cho nên bây giờ mình tập á, người ta nói xấu mình, cho mình nói cái nghiệp của tôi. Nhưng mà rồi á, mình cũng đi tìm cách mình nói lại, như vậy không có tiêu được cái cự nghiệp. Bây giờ người ta chưa tu, người ta chưa hiểu, người ta nói mình vậy, thôi giờ mình im. Nhưng mà Pháp Hòa nói nha, có những cái không phải lúc nào cũng im, có những lúc cần nói, nhưng mà hãy nói là phải nói như chánh pháp. Đặc biệt là cái chỗ đó đó, đặc biệt là không phải rồi bị tùy duyên rồi cái lúc nào cũng im đi vậy, không phải vậy. Có những cái phải tùy duyên nói. Nhưng mà cái bước biến của mình là nói để làm cái gì? Nói để cho người ta hiểu, nói để xây dựng, nói để mà hướng dẫn, chứ không phải nói bằng cái tâm ghét bỏ, không phải nói bằng cái sự thù hằn hay là chê trách. Chứ có cần nói chứ. Mà và nói ví dụ như là sẵn đây là nói cái này, rồi mai mốt ví dụ mình đủ một cái duyên, mình có một cái đạo tràng, thì mình phải tập nghe một cái khuôn khổ. Mình lên chánh điện là mình phải giữ im lặng. Gần tới giờ pháp thoại phải có một người hướng dẫn đại chúng đồng đứng lên, để cho cái vị thầy mà mình mời ra nói chuyện đó bước ra. Không phải là mình kính cái gì, nhưng mà chuẩn bị nghe pháp thoại. Cho mình phải trang nghiêm thân và tâm. Trang nghiêm thân tâm là bằng cách mình đứng dậy, rồi vị thầy nói pháp thoại đó bước ra, rồi chúng ta cùng xá Phật, cùng xá nhau, rồi ngồi xuống. Mình ra mình ngồi trước, rồi mình giỡn, mình cười, ông thầy cũng bước ra, bước cho mình cũng ngồi, mình tỉnh queo vậy, mình tùy duyên. Không phải vậy, phải không? Nhưng mà sẵn thì phải hoài nhắc, để rồi mình mai mốt mình có những vị thầy đến sinh hoạt với mình biết cái cách hành xử như vậy, thì cái vị đó nhìn vô cái đạo tràng, cái đạo tràng này có tu có học. Bởi vì thấy mà không nói đó là lỗi của vị thầy. Mà nói, mà nói bằng cái tâm gì hả? Đâu phải bằng cái tâm ghét, nói bằng cái tâm thương. ai không biết mình nói cho người ta biết, đó là mình nói năng như chánh pháp. Còn nếu mà thấy ghét không thành nói cái đó là gì? Cái đó là gì? À, cái đó không phải là im lặng như chánh pháp, phải không? Ta nói rồi mà, Phật dạy mình hay lắm. Nếu cần nói thì phải nói như chánh pháp, mà nếu cần im cũng im như chánh pháp. Bởi vì có những việc mình sẽ im không nói, bởi vì mình biết nói ra không có lợi, không có hay thì mình im. Ngày hôm qua có một cô Phật tử ở Việt Nam gọi. Cô nói thầy, con muốn kể cho thầy nghe một cái mầu nhiệm. Con đang bực người nhà con quá chừng đi, con muốn nói lắm mà con suy nghĩ hoài không biết nên nói không. Mà con nói ra rồi đó, bây giờ có cõi nào con cũng chịu hết đó. Con nói như vậy đó. Thì cô mới nói thôi bây giờ đó, mình sẽ lấy một mình cổ có một cái hộp băng của Pháp Hòa một cọc vậy nè. Thì cổ mới nói bây giờ đó, Mình xin rút ra một cái dĩa của thầy. Nếu mà một cái lời nào mà thầy giảng ở trong này á mà trúng với cái nỗi lòng của mình bây giờ thì giống như là xin lỗi, giống như là lắc xanh vậy đó. Cái thời mai cổ đem ra một cọc băng, cái cổ rút ra một cái dĩa. Thì trong đó Pháp Hòa có nói một câu. Pháp Hòa nói có nhiều người họ giận quá cho họ nói họ, mà họ còn tuyên bố một câu nó nói rồi tôi chết tôi cũng chịu nữa. Nhưng mà nói xong rồi thì đổ vỡ. Cô nghe được cái câu đó, cô mở hết ra, giống như là giải tỏa hết những cái gì mà cô đang suy nghĩ. Và cuối cùng cô quyết định là không có nói. Tại vì cô biết cô mà nói ra đó thì đổ vỡ hết, xa cách hết. Nhưng mà cô buông bỏ một cách bình an đó. Cô im lặng nhưng mà cô im lặng như chánh pháp. Còn mình bây giờ mình cũng im nhưng mà không phải chánh pháp. Tại mình mực mình không nói, mình ghét mình không thèm nói, phải không? À, thấy nó ý ghen mà tôi không thèm nói, tôi để cho hư chơi vậy. Ví dụ vậy đó, cái đó gọi là im lặng không phải chánh pháp. Cho nên mình phải hiểu ý Phật nha. Phật biểu mình im rồi mình nói Phật biểu mình tùy duyên, cái mình nói như vậy thì mình lỗ lã quá sao? Ai muốn làm gì làm không? Nếu cần nói phải nói chứ, nhưng mà phải nói như chánh pháp. Cho nên là Pháp Hòa xin thưa là hễ mà đi tới đâu mà những nơi đó mà Pháp Hòa thường lưu tới mà hướng dẫn đó, mà Pháp Hòa thấy à cái đó chưa chỉnh chưa hoàn thì Pháp Hòa phải có trách nhiệm, đâu có bổn phận nha. Mà nhắc vậy quý vị có buồn không? Không có buồn, là tại vì mình biết là thầy thương mình thầy mới nói. Chứ còn nếu mà không thương là thôi bữa nay bữa cuối rồi, khỏi nói nữa. Như vậy thì mình cứ im lặng im sao, phải không? Cho nên xin thưa như vậy à, người ta nhìn vô cái đạo tràng của mình thì người ta biết là mình có khuôn mẫu, mình có một cái lễ nghi. Bởi vì á, trong một cái tôn giáo à, nó có lễ nghi, nó có giáo lý. Về mặt giáo lý thì ngồi giảng nói thuyết trình lý thuyết rồi nói cho mình nghe, mà ở mặt lễ nghi phải có. Rồi ở nhà mình cũng vậy, ở nhà mình cũng vậy, nói chung là ở đâu cũng có những cái lễ nghi, tôn giáo nào cũng có lễ nghi. Cho nên cái hình thức mà mình chuẩn bị thân tâm nghe pháp thoại là vậy à, pháp phục trang nghiêm. Thường thường là phải có một vị lên hướng dẫn vậy đó. Ví dụ như thông báo là sắp đến giờ nghe pháp thoại, xin mời toàn thể đại chúng pháp phục trang nghiêm, vân tập về chánh điện, thanh tịnh thân tâm để chuẩn bị cung bán đại đức hay hòa thượng tượng tọa gì đó hay là thầy gì đó ra sinh hoạt Phật pháp với chúng ta. Vì người đó là thân thiết với mình, như là giống như ở trên Trúc Lâm mà Pháp Hòa mà ra hàng tuần lớp học vậy, giống giống nhau thôi, nhưng mà vẫn phải làm cái lễ đó. Tới giờ rồi thì có một chú thỉnh một tiếng khánh, ban đại chúng đứng lên và Pháp Hòa đi ra. Tại vì quý vị đó đứng lên chi, tại Pháp Hòa ra rồi cùng lễ Phật. Đã rồi cùng lễ Phật xong rồi phải vào chào xá quý vị, rồi bắt đầu mới ngồi xuống bắt đầu nói pháp. Bởi vì khi mình làm như vậy đó là gì? Tức là mình chuẩn bị trang nghiêm thân tâm để tiếp nhận lời của Phật dạy mà gián tiếp truyền trao bởi quý thầy, quý tăng ni. Giống như là mình hiểu được như vậy rồi đó, thì mình sống lúc nào mình cũng hiểu được cái chuyện tùy duyên bất biến. Mà có những cái điều mà chúng ta nói cho chúng ta hiểu, rồi chúng ta ứng dụng chúng ta tu. Cho người phải hiểu này, tùy duyên nhưng không có nghĩa là mình buông trôi nha. Tùy duyên là phải có cái bản chất của mình gọi là bất biến. Im lặng không có nghĩa là mình thua nha. Im lặng để cho mọi việc nó được tốt đẹp. Có những lúc nói để cho mọi việc được tốt đẹp, đừng im lặng, phải nói. Rồi có những lúc cần im để cho mọi việc im thấm. Hồi xưa ông bà mỗi lần có chuyện gì cho lên nói thầy, thầy mới nói cái việc này mình không có nên nói. Mình nói nó sẽ rối thêm. Mình cứ biết hết nhưng mà im. Tại vì cái chuyện này nó chuyện nhỏ mà nói là nó không hay. Thì cứ im lặng rồi cho mọi việc nó trôi qua. Thì Đức Phật dạy cái này cũng giống như là lấy rơm mà phủ lên bùn vậy. Bây giờ nó là bùn rồi, bây giờ mình cũng làm gì được hết á. Mà đến cái lúc là cần phải phủ rơm lên bùn thì lấy rơm phủ lên để mà rồi mọi việc nó được tốt đẹp. Cho mình tập mình sống có một cái tùy duyên á, mà mình ứng dụng được cái chữ tùy duyên trong mọi hoàn cảnh cuộc sống á, mình thấy nó linh động mà nó hay lắm. Cho nên tùy duyên là cái linh động. Người ta ăn xì xì, người ta chấm nước tiên thịt, mà mình vậy chấm cao ớt, mình ngồi mình chấm khang vậy mà ăn ngon lành vậy à. Nó ăn linh động mà. Giống như là ví dụ như bây giờ mình á, Pháp Hòa nhớ cái bữa đó đông người quá trên Tây Thiên, hồi thời gian Pháp Tu chiều lại rồi mấy anh Phật tử vô đòi ăn canh, đâu còn gì đâu nấu. Mà bác Diệu Kim bác vô bác nấu ba cái rau gì hái đâu ngoài vườn chùa, ba cái rau dền hoang mọc đó. Mà không biết bác nói làm sao mà trời ơi mấy anh kia vô ăn rồi mà ngày hôm sau cứ vô kiếm cái tô canh đó nữa. Thôi là mới nói ông ơi, tô canh hôm qua là tô canh tùy duyên. Bây giờ bữa nay là canh khác rồi. Tại vì ngày hôm qua nhiều khi giật tùm lum la như vậy mà nó ngon. Mà bây giờ em muốn kiếm lại cái tô canh nó không có nữa. Tại vì lúc dính lên, lúc mình gấp cái thôi có gì cho vô mấy. À mà những cái vậy mà nó ngon là tại sao? Mình để tùm lum vô rồi cái ông kia ăn đói quá nữa. Cho nên là sao? Cái gì nó cũng ngon. Đó. Vì thấy không? Cho nên cái người mà có sống được tùy duyên rồi đó, mình ứng dụng, mình sống linh hoạt trong mọi thời, mọi cảnh. Thì bây giờ nói tóm là tùy duyên là người biết sống tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái phương tiện, có cái gì mình dùng cái nấy. Rồi, nhưng mà bất biến là mục đích của mình làm cái gì, không đi lạc nó là được rồi. Hiểu được như vậy thì mình sống ở đây, mình hành xử theo ở đây mà mình bất biến. Vậy thì hôm nay á, mà trở về đây thăm đại chúng, mình không phải là lần cuối cùng rồi gặp nhau đây, rồi mình không bao giờ mình gặp nữa, phải không? Mình không có ca cái bài hát gọi là chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Thầy theo cánh chim về lại với rồi. Không phải vậy. Chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái duyên khác. Bây giờ xưa là duyên của mình là mỗi tháng lần không? Thì có thể trong tương lai này, nếu hoàn cảnh cho phép, thì một năm mình làm hai cái lễ. Đó là lễ Phật Đản, lễ Vu Lan. Mình liên lạc với nhau rồi mình kiếm, mình mướn một cái ho vài trăm đồng, rồi mình cũng làm y vậy, rồi cũng trở ra ngoài đó, mọi người tập hợp về đó làm cái lễ rồi sinh hoạt với nhau, để làm chi? Để chúng ta duy trì, giữ gìn cái nguyện nói. Bởi vì chúng ta cũng có cả năm, một năm trời nay chúng ta đã duy trì được cái nguyện nói, giữ được cái liên lạc rồi, thì bây giờ chúng ta bất quá là chúng ta làm sao tự nhiên không còn gặp mỗi tháng nữa, bây giờ tự nhiên là chúng ta gặp một năm hai lần. Mà bất biến là gì? Mục đích chúng ta là giữ vững cái đạo tâm của mình, không có để bị lệch lạc, bị mất gốc. Nói như vậy thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái đề tài đơn giản, gọn gàng như vậy, để cho tất cả chúng ta hiểu cái hoàn cảnh rồi chúng ta sống mà không có bị gò bó, gọi là đang khổ. Hễ mình chấp chừng nào thì mình khổ chừng đấy. Mình chấp theo phong tục, mình chấp tập quán, mình chấp đủ kiểu hết, cũng là người Việt Nam thôi, nhưng mà mỗi một cái vùng nó có một cái phong tục khác nhau, cái ăn uống nó khác nhau. Mình chấp nghe chi mấy cái chuyện đó. Cái vùng của người ta ăn vậy, vùng mình ăn khác, thì mình cũng đừng có cho cái kiểu mình là ngon và kiểu người kia là dở. Đó là mình không biết tùy duyên rồi đó. Mà biết được tùy duyên vậy thì mình thoải mái vô cùng, mà hiểu được cái mình học thêm nữa. Rồi quý vị biết không, cái người mà không có biết tiêu cái nghiệp cũ á, nếu mà cái hoàn cảnh thuận của mình á, thì mình lại sanh ra cái tâm gì? Khinh khi ngạo mạn, mình nghĩ mình là hơi người, không, cũng không tốt, thì mình tạo ra nhiều cái nghiệp xấu cho bản thân mình. Thí dụ giờ hoàn cảnh mình qua đây mình được làm lớn, mình làm những cái công việc tốt, mà mình không có biết sống, mình tạo thêm những cái oán thù thì không nên. Cho nên đó, cái nghiệp mà cái câu đầu của Ngài Lâm Tế quan trọng lắm. Mình không có biết cách nào mình tu để tu cái người cũ đó, mà tạo thêm cái oán thù mới nữa là nguy hiểm. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng trong cái buổi chiều hôm nay. Cầu chúc cho tất cả quý bác, quý cô chú, anh chị cùng gia đình khỏe mạnh, an vui, đạo tâm càng ngày càng kiên cố, tăng trưởng. Và Pháp Hòa cũng nhân cơ hội này cũng xin thành thật cảm niệm công đức của đại chúng đã mùa hè vừa qua đó, từ khi mà mình biết nhau đó, thì có những cái sự liên lạc gần gũi thân thiết. Và quý vị cũng lên trên Trúc Lâm Tây Thiên hỗ trợ cho Pháp Tu mùa hè. Và mỗi lần quý thầy quý chú về đây thì quý vị cũng lo lắng rất là đầy đủ, từ cái ăn, cái chỗ ở vân vân. Thì tất cả những cái đạo tình đó ai cũng cảm nhận được, ai cũng rất là trân quý. Và mong rằng cái đạo tình này chúng ta vẫn luôn luôn nuôi dưỡng dù bất cứ hoàn cảnh nào. Có phải không? Cảnh nào thì mới có thay đổi, nhưng mà lòng đạo tình của chúng ta thì bất biến. À, hoàn cảnh thì có thay đổi, nhưng mà đạo tình thì bất biến. Đó là cái ý nghĩa tùy duyên bất biến. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không.